môn niệm Phật đó, thì không được tụng những mà kinh khác hay là và vô lượng thọ, bởi vì nếu mà tụng những kinh khác thì sẽ bị là tạp tạp tu, cho nên mình không hỏi Phật. Vậy thì mình bán năm bán một ngàn bài kinh Đức Phật để đọc giá trị như vậy mà chỉ đọc chọn có hai bài kinh thì đó là cố chấp không à?
Điều đó không chỉ là một chủ trương cố chấp mà còn là một tà kiến. Và tà kiến này đó hiện nay nó đang lưu vố trong một số trường phái Tịnh Độ Tông, mà xuất phát của nó là ở Đài Loan. Mục đích của người chủ trương trường phái này đó là muốn cho các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông đó tập trung vào pháp môn của mình mà không có nghĩ đến những cái chuyện gì xung quanh đó một cách cao độ. Nhưng mà điều đó là không cần thiết, vì người tại gia là người tại gia, người tại gia thì không thể giải thoát được ngoài trừ tại gia độc thân và tu giống như là các thầy tu thì có cơ hội. Mỗi thời kinh đó, chúng ta đều phát nguyện quy Phật, quy Pháp và quy Tăng trước khi kết thúc thời kinh. Trong vòng quy Pháp đó, chúng ta luôn luôn phát nguyện thâm nhập kinh tạng trí tuệ dư hải. Thâm nhập kinh tạng đó là thấu hiểu được toàn bộ lời kinh Phật dạy như một kho tàng lớn, để có được trí tuệ như biển lớn. Trong 45 năm thuyết giảng chánh pháp của Đức Phật đó, Ngài đã để lại trung bình khoảng 30.000 bài kinh. Nếu một bài kinh, hai bài kinh, ba bài kinh mà có thể giải quyết được toàn bộ các loại bệnh của chúng sinh, Đức Phật chẳng phải nhọc công thuyết giảng 30.000 bài làm cái gì cho mệt. Vì mỗi một bài kinh đó là một toa thuốc, mỗi một toa thuốc thì trị cho một loại bệnh. Do đó là Phật tử mà thuộc nhiều kinh, nhớ nhiều kinh và ứng dụng nhiều kinh chừng nào á, thì chúng ta hết bệnh phiền não nhanh chóng chừng đó. Do đó phải đọc nhiều kinh. Phật tử nào suốt một đời tu á, mà chỉ đọc 1-3 kinh á, thì cũng giống như suốt một đời người mà mình chỉ ăn có 3 món. Nếu là cao lương mỹ vị, người nào ăn 3 món trong vòng 3 năm mà không ngán á, thì đáng để cho mọi người lễ lại. Ta phải thay đổi khẩu vị thường xuyên mà, và không nó nhàm chán. Nó dẫn đến cái bão hòa về nhận thức đó. Cái gì nó thường thường xuyên xảy ra quá, chúng ta thấy nó không quan trọng nữa. Và việc tụng kinh cũng như thế, mỗi ngày đọc một bài kinh, ta hiểu thêm lời Phật dạy về một vấn đề mới. Ngày hôm sau ta đọc một bài kinh khác, ta lại mở mang kiến thức, mở cái cửa sổ nhận thức về một vấn đề khác nữa. Cũng giống như quá trình học, mẫu giáo thì học kiến thức mẫu giáo, tiểu học, trung học, học kiến thức tiểu học và trung học. Lên đến đại học ta mở tầm nhìn, thạc sĩ ta đi sâu hơn, tiến sĩ ta đi trọn vẹn hơn, và hậu tiến sĩ chúng ta là tiếp tục phải học thêm nữa. Kiến thức là vô tận, Phật pháp như biển khơi là vô tận, không thể đọc 2-3 bài kinh mà đủ được. Trong y khoa không có hiện tượng là một bài thuốc bài trị bá bệnh như đã được đồn thổi, thì trong tâm linh cũng không thể có một bài kinh hay ba bài trị tất cả bệnh của chúng sinh. Chuyện đó là không bao giờ có thật. Hậu quả của việc đọc kinh suốt kiếp người từ 1-3 bài là mù chữ Phật pháp tập thể. Nếu Phật tử mà đọc quá ít kinh á, thì sau một thời gian Phật giáo sẽ bị diệt vong. Vì Phật tử có hiểu Phật dạy về cái gì đâu, ngoài kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ nói về tịnh độ, là những cái lời dạy khác Đức Phật dạy về tình yêu nè, hôn nhân nè, xã hội nè, bình đẳng giới nè, rồi tự do nè, dân chủ, chúng ta hoàn toàn mù tịch không biết gì hết. Nghệ thuật quản trị đất nước thế nào chúng ta không biết. Đức Phật dạy rất kỹ trong các kinh. Đức Phật dạy phát triển kinh tế, Ngài dạy về văn hóa, dạy về giáo dục, hầu như là không có gì mà Đức Phật không dạy. Về khoa học kỹ thuật, Đức Phật đi trước. Về vũ trụ luận, Đức Phật có học thuyết riêng. Về thế giới quan, nhân sinh quan, Đức Phật không thua một triết gia nào trên hành tinh này. Nếu chúng ta không đọc nhiều kinh thì làm sao biết được các phương diện tri thức đặc biệt của Đạo Phật thông qua lời dạy của Đức Phật. Một người đang bị cái cơn giận dữ, nóng tính chi phối, đọc ba bài kinh vừa nêu chắc chắn là không có giải pháp à. Đang ghi cái bài kinh Lưỡi Cưa ở trong Trung Bộ đó, dạy về cái nghệ thuật vượt qua sân hận. Đang ghi bài kinh Từ Bi dạy chúng ta chuyển hóa dứt điểm cái mầm móng của sân hận. Mà nếu mình không đọc vô làm sao biết được. Nỗi khổ niềm đau nó thường bám trên thân hoặc là tâm chúng ta dưới hình thức là chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Nếu chúng ta không đọc và không hành trì bài kinh Vô Ngã thì biết cách đâu mà vượt qua, biết cách đâu mà làm chủ bản thân. Kinh A Di Đà không có dạy, kinh Quán Vô Lượng Thọ không dạy, kinh Niệm Phật Ba La Mật không có dạy. Do đó phải đọc nhiều kinh, nhờ đó chúng ta có được nhiều kiến thức chìa khóa cho các vấn nạn của bản thân mình và những người thân. Khi mà nhìn người thân mình khổ đau, chúng ta biết là ở trong bài kinh đó Đức Phật dạy cái kỹ năng vượt qua cái bệnh tật này, cái khổ đau này, chúng ta chia sẻ được, hướng dẫn được và mang lại lợi lạc được. Còn đọc ba bài kinh thì không có được kiến thức đó. Dĩ nhiên các Phật tử mới nghe chúng tôi giảng lần đầu dễ bị sốc. Sốc là vì đó, từ trước đến giờ chúng ta nghe là hàng trăm các vị giảng sư Tịnh Độ Tông dạy là chỉ có đọc ba bài kinh đó thôi. Bây giờ mình nghe một cái thông tin quá mới, cái mà mình chưa từng được nghe, cái sốc đó là chuyện bình thường thôi. Rồi các quý Phật tử hãy tự định tâm lại mà suy nghĩ xem cái lời dạy nào đúng. Và chúng ta thử đặt câu hỏi, nếu ba bài kinh là đủ thì tại sao Đức Phật phải giảng đến 30.000 bài làm gì? Nếu một bài kinh mà trị bá bệnh thì Đức Phật không phải dạy nhiều như thế. Mà người đọc bài kinh A thì có kiến thức bài kinh A, chứ không lại có kiến thức bài kinh B được. Hoặc là cái câu mà chúng ta cần nhớ như đã nói, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Chứ đâu có dạy chúng ta là thâm nhập nhất kinh hay là thâm nhập tam kinh đâu, thâm nhập một bài kinh hay là ba kinh đâu, mà phải là kinh tạng. Kinh tạng là bao gồm là kinh, luật và luận, mà tổng thể đó là 100 tập. Mỗi một tập là 1.000 trang, mỗi một trang đó bằng khổ A4, gồm có 3 cột, dịch ra tiếng Việt đó, nó khoảng là 4 trang tiếng Việt. Như vậy nó tương đương là 400 pho, mỗi một pho là 1.000 trang. Dĩ nhiên là người tại gia chúng ta không có thời gian đọc nhiều đến thế, nhưng ít ra đó, dành thời gian đọc được kinh, nghe được kinh nhiều chừng nào là mở mang trí tuệ chừng đó. Chùa Giác Ngộ từ năm 2004 đã có ấn bản Đại Tạng Kinh bằng âm thanh miễn phí trên trang chùagiacngộ.com. Từ năm 2000 đó, thì trang web Đạo Phật Ngày Nay do Chùa Giác Ngộ khởi xướng đó, đã phổ biến kinh đã dịch ra tiếng Việt từ chữ Pali, từ chữ Sanskrit và từ chữ Hán, để cho các Phật tử không phải bị rơi vào mù chữ Phật Pháp như là trước đây. Đọc kinh á, chúng ta phải dừng các công việc đang làm, nhưng mà nghe kinh á, chúng ta có thể vừa lái xe vừa nghe, vừa đi máy bay vừa nghe, vừa ngồi xe lửa vừa nghe, vừa làm việc nhà rồi nghe, thậm chí đang vệ sinh cá nhân chúng ta vẫn có thể nghe kinh được. Không có tội lỗi gì hết á. Nó mở mang được trí tuệ, tận dụng được thời gian. Vì người tại gia mình bận rộn nhiều mà. Và trong tương lai, theo dự đoán của chúng tôi đó, việc nghe kinh đó nó hữu dụng hơn, tiện ích hơn là đọc. Do đó, lời khích lệ và khuyên của chúng tôi là các quý Phật tử đừng nên bị ảnh hưởng quá nhiều từ Đạo Phật Trung Quốc, mà hãy dựa vào lời dạy gốc của Đức Phật. Giữa những nhà chủ trương ở Trung Quốc và Đức Phật đó có một khoảng cách trí tuệ rất là lớn. Đức Phật đó giống như là phần mặt trời, các thầy tu đó giống như là ở dưới mặt đất rồi thôi. Và thầy cũng phải là ngoại lệ. Cho nên đó, dựa vào Phật với những hướng dẫn rất đầy đủ, rất chi tiết, rất hệ thống, rất bài bản, tu tập theo kết quả sẽ đạt được trọn vẹn hơn, đảm bảo hơn. Còn những lời khích lệ, sách tấn, dẫn dụ đó dĩ nhiên không phải là chân lý. Cho nên mong các quý Phật tử Việt Nam phải đọc thật nhiều bài kinh đã được dịch ra tiếng Việt Nam, để chúng ta một mặt không mù chữ mật pháp, một mặt khác chúng ta có thể chia sẻ trí tuệ Phật dạy cho những người hữu duyên với mình. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ, xin mời thầy xin mời thầy hãy nghĩ cho con.